Đế Bá, chương 1099, Bạch Phát Dược Thần 2, góc truyện audio.com, có một vị đại nhân vật đến từ Thạch Vực cũng kiên nhẫn giải thích nghi hoặc nói ra. Một loại thuyết pháp là truyền thuyết Bạch Phát Dược Thần ở lúc còn rất nhỏ liền hiển lộ thiên phú dược đạo vô song. 3 tuổi liền bắt đầu nghiên cứu dược kinh mà Bách Luyện Dược Đế lưu lại, 11 tuổi liền tinh thông dược đạo đại thành. Gạch nối, bởi vì hắn quá mức chuyên chú tiêu hao huyết khí cùng tinh lực quá nhiều. Ở thời điểm thơ ấu, mái đầu liền bạc trắng, nhưng mà, ngày dược đạo hắn đại thành, liền luyện cho mình một lò thọ dược trong vòng một đêm. Tóc trắng biến thành đen, hơn nữa đen bóng như ngọc rất làm cho người chú mục. Nói đến đây, cũng không khỏi quay đầu nhìn mái tóc đen của Bạch Phát Dược Thần một chút. Trên thực tế, bất luận Bạch Phát Dược Thần đi tới chỗ nào, tóc đen của hắn đều sẽ hấp dẫn người chú mục. Một đầu tóc đen này, so với mái tóc của nữ hài tử còn muốn xinh đẹp, chỉ sợ không có nữ hài tử nào mái tóc có thể so sánh với Bạch Phát Dược Thần. Một loại thuyết pháp khác thì sao? Người không biết danh hiệu của Bạch Phát Dược Thần nghe say sưa ngon lành, nhịn không được nói ra. Một loại thuyết pháp khác đó là ngụ ý thọ dược. Vị đại nhân vật đến từ Thạch Vực này nói ra. Thọ dược tăng thọ nguyên của người, kéo dài tuổi thọ, ý tư nói là phục dụng thọ dược tóc trắng mênh mang trong một đêm biến thành tóc đen. Bạch Phát Dược Thần luyện thọ dược được người xưng là thiên hạ vô song, không biết có bao nhiêu đại nhân vật thế hệ trước hướng hắn cầu thọ dược phục dụng thọ dược của hắn, quản chi là kẻ sắp chết tóc trắng xóa sắp cũng sẽ trong vòng một đêm duyên thọ, mái đầu bạc trắng biến thành đen. Mặc kệ là loại thuyết pháp nào, đều mang ý nghĩa thọ dược của Bạch Phát Dược Thần đích thật là danh xưng thiên hạ vô song, chính là bởi vì thọ dược của Bạch Phát Dược Thần thiên hạ vô song, cho nên có rất nhiều đại nhân vật thế hệ trước đều cam tâm tình nguyện cùng hắn kết giao. Tứ đại thiên tài dược sư Tào Quốc Dược Thiện luyện mệnh đan, Bạch Phát Dược Thần thiện tinh thọ dược. Đối với cường giả thế hệ trước mà nói, đặc biệt là đối với những đại nhân vật thọ nguyên sắp hết mà nói, sợ nhất là cái gì? Không phải cường địch cũng không phải đạo hạnh không tăng tiến, mà là tử vong. Bao nhiêu đại nhân vật khó lường, đến thời điểm tuổi già, đều đặc biệt sợ hãi ngày thọ nguyên khô cạn, đều đặc biệt sợ hãi ngày tử vong. Cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, vô số đại nhân vật, vô số lão tổ ở thời điểm sắp chết đều sẽ ném một cái vạn kim, mua thọ dược hoặc là tiên thảo có thể kéo dài tuổi thọ. Thậm chí là không tiếc thừa nhận dày vò phủ bụi trong thời huyết thạch mai táng dưới đất. Thọ dược cho tới nay đều rất quý hiếm, thọ nguyên càng cao liền càng quý hiếm, hơn nữa, dược sư có thể luyện thọ dược cấp bậc cao là rất ít, chỉ cần dược sư có thể luyện ra thọ dược cấp bậc cao, vậy căn bản liền không lo bán không được. Thử nghĩ một chút, Bạch Phát Dược Thần tinh thọ dược danh xưng thiên hạ vô song, thạch dược giới không biết có bao nhiêu lão tổ muốn đoạt lấy. Lấy Bạch Phát Dược Thần mà nói, hắn muốn đem thọ dược bán cho hạng người gì, cái kia hoàn toàn là nhìn tâm tình của hắn. Thọ dược của hắn không biết có bao nhiêu người muốn đoạt lấy. Tại thạch dược giới, quản chi là ngươi có tiền cũng không nhất. Góc truyện audio.com, định có thể mua được thọ dược của Bạch Phát Dược Thần. Kể từ đó, rất nhiều đại nhân vật thế hệ trước dù là đại giáo lão tổ cũng không tiếc bỏ lòng kiêu ngạo cùng Bạch Phát Dược Thần kết giao. Bạch Phát Dược Thần ở thạch dược giới địa vị rất cao, thậm chí có thể nói, hắn một tiếng hô to, sẽ có không ít đại nhân vật thế hệ trước nguyện ý vì hắn xuất lực, vì hắn phục vụ. Hôm nay Bạch Phát Dược Thần tới, cho nên không ít đại nhân vật thế hệ trước thậm chí là tồn tại lão bất tử ra khỏi thành đón tiếp, quy cách đãi ngộ cao như thế, rất ít người có thể hưởng dụng. Bách Luyện huynh, đường xá xa xôi, cuối cùng ngươi cũng tới. Có một lão hoàng chủ ra khỏi thành đón tiếp, nhìn thấy Bạch Phát Dược Thần, vội khách khí chắp tay nói. Bạch Phát Dược Thần xuất thân từ Bách Luyện thế gia, không ít đại nhân vật thế hệ trước vì cùng Bạch Phát Dược Thần kết giao, không tiếc bỏ đi cao quý cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Rất nhiều đại nhân vật thế hệ trước ra khỏi thành đón tiếp mà Bạch Phát Dược Thần không có sắc mặt tốt, vẫn lạnh lùng cao ngạo, dạng cậy thế này hắn đã thành thói quen. Ở dưới nhiều thế hệ trước đón tiếp, bọn người Bạch Phát Dược Thần trùng trùng điệp điệp tiến nhập Dược Thành, huyết khí mênh mông như cuồng phong, thần uy cuồn cuộn, bất luận là ai cũng sẽ nhượng bộ lui binh, thanh thế như thế, so với Tào Quốc Dược càng long trọng. Dược sư phải như Bạch Phát Dược Thần. Nhìn thấy Bạch Phát Dược Thần có thể được lễ đãi như thế, không biết để bao nhiêu dược sư vì đó hâm mộ. Bạch Phát Dược Thần có thể nói là thần tượng trong suy nghĩ của rất nhiều dược sư, là mục tiêu phấn đấu, bao nhiêu dược sư cuối cùng cả đời chính là vì vang danh thiên hạ chư vương triều bái. Tào Quốc Dược cùng Bạch Phát Dược Thần giá lâm đem Dược Thành huyên náo xôn xao, mà Lý Thất Dạ ở chỗ hẻo lánh, vốn phải là không có người chú ý mới đúng, nhưng mà, hết lần này tới lần khác có người tới bái phỏng hắn. Thiếu gia, Phi Vân Tôn giả tới bái phỏng ngươi. Tử Yên phu nhân truyền tin tức cho Lý Thất Giả, Phi Vân Tôn giả, chưa từng nghe qua, Lý Thất Giả lắc đầu nói, Cái này cũng chẳng có gì lạ, hắn đối với cái gọi là đại nhân vật của thạch dược giới, trên căn bản chưa nghe nói qua, cũng không quan tâm. Phi Vân Tôn giả là mưu sĩ bên người Diệp Khuynh Thành, từng được người xưng là phụ tá đắc lực của Diệp Khuynh Thành, không ít mưu lược của Diệp Khuynh Thành xuất phát từ tay Phi Vân Tôn giả. Tử Yên phu nhân vì Lý Thất Dạ giải hoặc nói, người của Diệp Khuynh Thành, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, mưu sĩ của Diệp Khuynh Thành tới bái phòng, có chút ý tứ. Hắn đến thạch dược giới, nghe người ta nâng lên nhiều nhất liền là Diệp Khuynh Thành. Tử Yên phu nhân cũng minh bạch thiếu gia đối với rất nhiều đại nhân vật của thạch dược giới không biết, nàng giới thiệu cho Lý Thất Dạ nói. Phi Vân Tôn giả thành danh thực sự không phải là vì Diệp Khuynh Thành. Bản thân hắn thành danh rất sớm, hắn đã từng là một vị tu sĩ thiên phú kinh người, đáng tiếc lại sinh ở thời đại đạo gian, dừng bước tại Thánh Hoàng, những năm này, hắn đã là một tề thiên Thánh Hoàng khó lường, vang danh thiên hạ. Hơn nữa, hắn tinh thông mưu lược đã từng tự lập môn hộ thành lập môn phái, từng ở thạch vực quét ngang nhất thời. Bất quá, sau khi Diệp Khuynh Thành xuất thế, hắn liền xuất lĩnh môn hạ đệ tử cùng cường. Cốc truyện audio.com, giả, nhờ vả vào Diệp Khuynh Thành, vì Diệp Khuynh Thành hiệu lực. Diệp Khuynh Thành cũng mười phần coi trọng hắn, hắn từng vì Diệp Khuynh Thành bôn tẩu thiên hạ, không ít truyền thừa môn phái cùng Diệp Khuynh Thành kết minh, chính là công lao của Phi Vân Tôn giả. Cách chương.